Qua cái phần thứ hai này nó rắc rối hơn. Ai truyền tâm ấn cho chúng tôi đó? Thì như vậy các tổ hồi xưa 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa vừa truyền tâm ấn mà để cho người ta tin, liền có truyền y bát nữa. Rồi sau Trung Hoa, từ đời Tống về sau, người hiểu đạo quá nhiều, ngộ thiền cũng lắm, cho nên không truyền y bát mà chỉ truyền tâm ấn. Người nào cũng được thầy truyền, nhưng mà truyền tâm ấn rồi kế thừa, có hệ phái hẳn hoi. Nhưng mà đến tôi bây giờ, tôi chủ trương khôi phục thiền tông, người ta đặt câu hỏi ai truyền tâm ấn cho tôi mà tôi dám nói thiền tông. Đó, đó là một cái câu hỏi rất khó trả lời. Còn thêm một vài đoạn sau, ngày tôi đọc rồi sẽ giải thích. Nghi vấn này rất hữu lý, người biết chút ít về thiền, không ai chẳng đặt nghi vấn này. Từ lục tổ về trước, tổ truyền nhau, trong thì ấn tâm, ngoài truyền y bát làm biểu tín. Lục tổ về sau không còn truyền y bát nữa, vì nhiều người hiểu thiền, nghe một câu nói, thấy một hành động là biết người ấy thế nào rồi. Hơn nữa, một vị thiền sư, một vị thiện tri thức nổi tiếng, được chúng theo tham vấn, có cả 500-700, 1000. Nếu có một người được vị chuyên thức, thiện tri thức ấn chứng, tức thiên hạ đều biết, cần gì phải có y bát. Xong, một vị ra làm thiện tri thức, hướng dẫn người tu học, đều phải được thầy. Vị thiện tri thức nổi tiếng, được chúng theo tham vấn, có cả 500-700, 1000. Nếu có một người được vị chuyên thức, thiện tri thức ấn chứng, tức thiên hạ đều biết, cần gì phải có y bát. Xong, một vị ra làm thiện tri thức, hướng dẫn người tu học, đều phải được thầy ấn chứng, có hệ phái rõ ràng. Đến thời chúng ta hiện nay, thiền tông đã mất dạng cả 100 năm, còn ai là thiện tri thức chỉ dạy cho chúng tôi mà chúng tôi đề xướng khôi phục thiền tông, quả là một điều đáng nghi, phải không? Điều đó tôi cũng nghi luôn. Bởi vì không có người dạy thiền rồi mà mình tự xưng, tự vỗ ngực mà nói rằng khôi phục thiền tông thì chuyện vô lý, thật là vô lý. Bởi vậy cho nên bữa nay mới có nhiều vấn đề để mà đem ra nói với quý vị. Thật lòng quý vị nghe câu này của tôi, thật lòng trước kia chúng tôi không có mơ mộng tu thiền, huống nữa là khôi phục thiền tông. Nhưng mà thật lòng của tôi, tu thiền là chỉ tập tu sổ tức quán rồi vậy thôi, chứ không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ tu theo thiền tông. Đó là một điều lòng không dám nghĩ, chứ đừng nói là tự xưng hô. Như vậy thì tại sao mà ngày nay lại làm cái việc khác đi? Xong, chúng tôi hâm mộ tu thiền và cố gắng tu thiền theo lối thiền phổ thông. Phổ thông tức là thiền trong thiền cơ bản đó, nguyễn thiền cơ bản. Thời gian nhập thất hạ thủ công phu tu tập, một hôm bất thành chúng tôi phát minh được lý thiền tông. Sau đó chúng tôi đọc qua kinh sử thiền tông, càng làm sáng tỏ chỗ chúng tôi nhận được. Từ đó chúng tôi khảo cứu sách sử thiền, những bộ này ngày xưa đối với chúng tôi không thể nào hiểu nổi, nhưng hiện nay không còn khó khăn nữa, càng đọc càng hứng thú. Đồng thời những chỗ khó trong các kinh điển Đại Thừa lúc trước đã học qua và mà chưa hiểu, chúng tôi nhớ lại và hiểu một cách dễ dàng. Vì thế ngày xưa chúng tôi đã từng nói giữa học chúng, kinh điển Đại Thừa chỉ để trên gác thờ. Ngày nay chúng tôi thấy kinh điển Đại Thừa là một kho châu báu. Thì quý vị thấy cái đoạn này tôi nói nó có cái chỗ ẩn mật cái trong đó mà người đọc sẽ không hiểu nổi. Ở đây tôi nói rất là thật thà, thật lòng, trước kia chúng tôi không có mơ mộng tu thiền, huống nữa là khôi phục thiền tông. Không có dám mơ mộng, vì mình thấy cách xa mình muôn dặm, đọc là không hiểu, mà nói thiền tông thì cao quá, người thượng căn thượng trí mới mới tới, mình bậc hạ căn hạ trí này làm gì dám mò tới, nên không bao giờ có cái mơ mộng đó. Nhưng mà vì ham mộ tu thiền nên cố gắng tu thiền theo cái lối thiền phổ thông, tức là thiền trong tứ niệm xứ, hoặc là thiền ở trong sở tức quán, vân vân. Đến thời gian nhập thất thì đây là bắt đầu vào cái câu chuyện nó hơi gay cấn một chút. Tôi từ từ thì kể ngoài sách vở cho quý vị nghe. Bây giờ kể ngoài sách vở một chút, là năm 1966, tức là cuối năm đó, là tôi lên trên núi Tao Phùng, tức là núi lớn ở Vũng Tàu, cách một cái thất lá để là pháp lạc thất. Tôi mang theo tạng kinh để trong thất, thì tôi dự trù để ở đó nhập thất tu một thời gian không có nhất định, nhưng mà đó là tu thiền. Nhưng mà khi vào tu thiền, tôi học được trong sách vở, trước là lục diệu pháp môn, rồi kế đó là tứ niệm xứ, kế đó nữa là quán phải đầu. Ba cái môn tôi đều đọc kỹ, có sách vở hẳn hoi. Vô đầu tiên, thời gian nhập thất, tức là tôi tuyên bố nhập thất ngày rằm tháng 4 năm Mậu Thân, tức là 68. 66 lên tới 68 tôi mới nhập thất được, bị gì dọn dẹp cho cỏ rác xung quanh nó sạch sẽ một chút rồi mới yên nhập thất. Tức là đầu mùa an cư tôi tuyên bố nhập thất. Mà trong khi tuyên bố nhập thất thì tôi nói đơn giản rằng tôi nhập không có định thời gian. Nếu mà thời gian tu có cái gì mới lạ thì tôi mở cửa nói chuyện với tăng ni Phật tử, còn nếu không có gì mới lạ thì tu luôn chết thôi. Chỉ chừng đó, đơn giản chừng đó. Cho nên khi bắt đầu vào thất thì tôi nỗ lực tối đa tu về lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là sổ tức, tỳ tức, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Sáu cái đó tôi thuộc lòng hết. Vô sổ tức, tức là đếm hơi thở, hít vô cùng, đếm một, thở ra sạch đếm hai, tới mười bỏ, làm như vậy. Thì tôi thực hiện một thời gian khoảng mười bữa nửa tháng, thì tôi thấy cái công phu nó thành tựu về sổ tức. Ngó thời gian ngồi thiền không có cái nghĩ gì khác, từ bỏ sở tức qua tùy tức. Qua tùy tức thì tôi ứng dụng hơi thở vô ra nhớ như người mắc nợ mà chủ nợ theo đòi vậy, nghĩa là đi đâu chủ nợ cũng theo sát lưng, thì hơi thở đi tới đâu tâm mình nó cũng theo sát, không có rời hơi thở. Hơi thở vô tới đâu biết, thở ra tới đâu biết, rõ ràng không có nghi ngờ. Thì tôi thực hiện thời gian thấy thành tựu được cái pháp tùy tức, tôi mừng. Rồi cái hoạch chỉ tức là dừng tâm ở một chỗ. Ban đầu dừng tâm ở đầu, ở chỗ mũi, khi dừng tâm ở mũi, cái thời gian cho nó nhích cái sống mũi quá chừng chịu không nói. Thời tôi dình tâm ở rúng, dình tâm ở rúng thì nó buồn ngủ, kích đầu lên không nổi, muốn gục liên miên. Rồi cái dình tâm ở ngực, rồi nó lại đau ra cái ngực. Rồi cái hết, hết biết dình tâm ở đâu nữa. Hành lịch chỉ, mới tới cái chỉ cái nó bị ngưng trệ, buồn. Trong khi nhập thất, tôi lại Phật, tôi sám hối, mà tôi sám hối đơn giản lắm. Tôi lại Phật rồi tôi kể lễ với Phật, cái gì trong lòng tôi kể, tôi lại. Lại tôi khóc vậy thôi, tôi không có đọc bài với ai. Trong lòng tôi sao tôi xưa với Phật vậy, rồi tôi khóc. Cái rồi sau đó, cái tôi qua cái tu quán bất tịnh, tứ niệm xứ đó, chứ là quán thân bất tịnh. Thì quán thân bất tịnh thì tôi quán thời gian khá dài. Thì quán bất tịnh ở trong đó dạy rõ, khi nào mà mình nhìn thấy 36 vật mình gốm ghê, cho tới nhớ tới nó là mình muốn ủa muốn mửa đó, thì đó là thành công cái quán bất tịnh. Phải đổi vào quán tịnh. Thì tôi quán trong một hôm, ngồi vừa nhớ lại cái mình giận người, muốn ói muốn mửa, tôi biết tới đây phải dừng, chuyển vào quán tịnh. Quán tịnh thì trong đó bảo mình sẽ tưởng như mình sẽ trên trán này thấy cái xương, xương này bằng đầu nó mờ mờ, mình quán riết cái xương này chừng nào nó phát quang thì thành tựu cái quán tịnh. Tôi sẽ đây, tôi tưởng sẽ đây, tôi quán cái xương chỗ này, quán một vài ba hơi cứ nhức cái đầu thôi, như bước mà như bị bổ đầu ấy, chịu không nói. Cái thì trong đó nó trên trán này không được thì phải xuống dưới chỗ chân mày, rồi cũng tưởng xé chân mày ra, quá ít hơn cái nó nhức đầu là chịu không nói nữa, bỏ xẻ chỗ này xương chỗ này, quán rốt cuộc là hắn nó cũng bị nhức luôn cái lỗ mũi, không làm được. Rồi tới xẻ chỗ ngực cái xương ngực đây, quán rồi cái tới chừng nó tức ngực chịu không nói. Rồi sổ tức lục diệu pháp môn không xong, rồi qua tứ niệm xứ cái đầu cũng bị đình trệ. Tôi bế tắc quá, cũng lại Phật khóc chứ không biết làm gì. Cuối cùng cái chuyển qua thôi, bị gì lúc đó tôi có dịch tôi cuốn Yếu Chỉ Thiền Tông của ngài Hư Văn, tôi nắm cũng vững lắm. Tôi chuyển qua phải đầu, biết đâu mình có duyên với phải đầu, phải qua kháng phải đầu. Kháng trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì? Kháng thời gian, kháng là tới một đêm đó ngồi đó mà nói khởi cái niệm kháng, khởi không được, nó như cây như gỗ, không cục cự nhúc nhích gì được. Cha tôi biết làm sao đó. Thôi chịu buông ra thì chỉ lại Phật. Như vậy thì coi như là lúng túng rồi, tiến không được mà lùi không được, giờ không biết thì sao. Thì như vậy là cái công phu tu của mình từ pháp này chuyển pháp kia ba lần, mà cái nào là cũng bị chặn đứng hết. Thành ra lúc đó thì chỉ một mình biết chứ ai biết dùm. Rồi thì ráng lại Phật sám hối. Nói thì lúc đó tôi cũng ngồi tu cho bây giờ nó lừng chừng rồi, không biết dùng cái gì. Thì đây là huyền thoại nghe. Cái huyền thoại này nó xảy ra lâu lắm rồi mà tôi không có dám kể cho nhiều người nghe, chỉ có một ít người thân tín biết thôi. Tại sao tôi không dám kể? Bởi vì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á, sợ những người họ nghe mình kể cái huyền thoại rồi họ nói rằng mình dựng lên một huyền thoại để gây uy tín cho mình, hoặc là để được danh được lợi gì đó. Cho nên là tôi ngại lắm, tôi không dám nói. Rồi hoặc giả có những người họ lợi dụng nghe mình nói huyền thoại rồi họ cũng đặt ra huyền thoại để mà họ làm đánh lừa quần chúng, cho nên tôi im lặng. Từ trước đến giờ tôi không có khi nào nói giữa quần chúng những cái huyền thoại này. Nhưng mà tại sao hôm nay lại nói? Bởi vì bây giờ tôi cũng không cần danh, tôi cũng không cần lợi nữa. Thành ra tôi có nói thì người ta cũng không còn nghĩ rằng tôi dựng nó lên để được danh được lợi. Mà tôi nói thì tất cả quý vị nghe rồi kiểm nghiệm, chứ đừng có vội tin.